Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa, tiếp theo đó Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dù người bề ngoài tàn tạ, nhưng người bề trong mỗi ngày được đổi mới. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 16. Tất cả mọi tín hữu, trẻ hay già, đều phải học biết rằng việc tương giao với Chúa Giê-xu mỗi ngày là tuyệt đối cần thiết. Bài học này thường không được dạy ở đoạn đầu của cuộc đời tin Chúa, nhưng ân sủng mà chúng ta nhận được để được tha thứ tội ác và hưởng niềm vui trong Thánh Linh có thể duy trì bằng cách đổi mới quan hệ với Chúa Giê-xu mỗi một ngày. Nhiều người tin Chúa mà sa sút là vì chưa được dạy điểm này rõ ràng. Một số không đứng nổi trước cám dỗ hay với bản tính cũ của mình, vì dù họ cố gắng hết sức để chống lại tội ác và phục vụ Chúa, họ vẫn không có năng lực nào cả. Những người này chưa bao giờ nắm bắt được bí quyết là Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục công việc của Ngài trong lòng người tin Chúa mỗi ngày từ trên thiên đàng. Nhưng có một điều kiện là thời gian dành riêng với Chúa Giê-xu mỗi ngày là điều không thể thiếu được để lớn lên và có năng lực. Hãy đọc lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 25-30. Hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi an nghỉ. Hãy học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ an nghỉ. Hãy để lời Chúa dạy ta biết được Chúa nhu mì và khiêm nhường như thế nào. Hãy cúi xuống trước Chúa, thưa với Chúa rằng ta cần Ngài và tình thương của Ngài. Chúa sẽ ban tình thương vào lòng bạn. Điều này không phải chỉ áp dụng cho người mới tin, nhưng cho tất cả những ai kính yêu Chúa. Tương giao với Chúa. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu các ngươi thể ấy. Hãy tiếp tục ở trong tình thương của ta. Giăng 15 câu 9. Ba ngôi Đức Chúa Trời là Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh, mỗi vị đều khác nhau. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài cho chúng ta như một thân vị. Mỗi chúng ta cũng là một cá nhân khác với mọi người và có những quan hệ với một số người khác. Đức Chúa Trời sẽ giải bày chính Ngài cho chúng ta như cho một người. Vì vậy, chúng ta được Ngài mời gọi bước vào cuộc hẹn hò gặp gỡ Ngài. Đức Chúa Trời rất muốn giao tiếp với chúng ta, nhưng tội ác đã cản ngăn đôi bên. Ngay cả người tin Chúa đã biết Chúa, vẫn còn nhiều điều ta chưa biết rõ, và đôi khi còn không cảm thấy sốt sắng trong việc tương giao thân mật với Chúa. Người tin Chúa biết rằng khi tin nhận Ngài, thì tội ác được tha thứ, được Chúa nhận làm con, để có thể lên thiên đàng. Họ cũng biết rằng mình phải cố sống theo ý chỉ của Chúa, nhưng không ý thức được rằng họ cần phải có tương giao thân mật đối với Chúa mỗi ngày, cũng như tình cha con thông thường mà gia đình nào cũng có. Tương giao của chúng ta với Chúa căn cứ trên tình thương sâu xa và dịu dàng của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta không thể nào có khả năng riêng để nói chuyện thương yêu với Chúa, nhưng Thánh Linh sẽ hành động bên trong chúng ta để thực hiện việc đó. Chúng ta yên lặng suy niệm lời này. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu các ngươi thể ấy. Hãy tiếp tục ở trong tình thương của ta. Bạn hãy dành thì giờ kinh nghiệm cuộc tương giao riêng và thân mật này. Chúa Giêsu, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì người con này sẽ cứu dân tộc ra khỏi tội. Matthew chương thứ nhất câu 21. Chúa Giêsu đã từng là một người trên mặt đất này. Chúa có tên riêng, mẹ Chúa, các môn đệ và tất cả bè bạn ngài đều gọi ngài bằng tên Giêsu. Nhưng có lẽ không ai nghĩ đến ý nghĩa của cái tên đó. Ngày nay đa số người tin Chúa cũng không biết cái tên Giêsu quý trọng như thế nào. Giêsu nghĩa là người sẽ cứu dân tộc ra khỏi tội. Nhiều người chú trọng vào cái chết của Chúa trên thập giá và cuộc phục sinh của Ngài. Nhưng có ai nghĩ rằng Chúa là một đấng đang sống trên trời? Đấng nghĩ đến chúng ta mỗi ngày. Chúa chỉ muốn chúng ta kính yêu và tôn thờ Ngài. Lần đầu tiên khi chúng ta cầu xin Chúa Giêsu cứu chúng ta khỏi tội, chúng ta chắc không biết rõ việc cứu vớt ấy thực hiện như thế nào. Chúa Giêsu hằng sống từ khải thị Ngài cho chúng ta và bằng quyền năng của tình thương Chúa, tính ham thích phạm tội được trừ bỏ. Qua quan hệ trực tiếp với Chúa, Chúa Giêsu cứu chúng ta ra khỏi tội. Dĩ nhiên trước tiên chúng ta phải đến với Chúa để xưng nhận mọi tội lỗi trong tâm hồn mình. Chúng ta phải biết Chúa là đấng giải cứu đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta quan hệ với Chúa qua tình thương và do công việc Thánh Linh vận dụng trong tâm hồn, thì tình thương của Chúa sẽ xua đuổi và chinh phục tất cả tội ác. Một mình với Chúa. Khi ngươi cầu nguyện, hãy đi riêng ra, đóng cửa lại, rồi thầm kín cầu nguyện với Cha. Matthew chương 6 câu 6. Có bao giờ bạn nghĩ đến cái đặc ân được mời Chúa đến gặp riêng bạn để nghe bạn trình bày những điều cần nói chăng? Chúng ta nên dùng đặc ân ấy một cách trung tín và hân hoan. Chúa Giêsu dạy, khi ngươi cầu nguyện, hãy đi riêng ra, đóng cửa lại, rồi thầm kín cầu nguyện với Cha. Lời dạy này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, đóng cửa đối với thế giới chung quanh, ra khỏi tất cả những tư tưởng và lo nghĩ về ngày hôm ấy. Thứ hai, đặt mình vào chỗ riêng tư với Chúa để có thể thầm kín cầu nguyện. Mỗi người hãy thực hiện việc làm này trong việc tổ chức gặp gỡ Chúa. Nên nhớ mục tiêu là một mình với Chúa. Một mình trong hiện diện của Cha trên trời và cầu nguyện với Ngài chỉ là bước đầu. Hãy đến với Chúa trong ý thức chắc chắn rằng Ngài biết rõ bạn mong đợi cứu giúp và hướng dẫn từ nơi Ngài. Ngài sẽ nghe lời bạn nói. Sau đó, hãy theo đúng lời hứa trong câu 6. Lúc ấy Cha các ngươi là đấng biết mọi việc thầm kín sẽ ban thưởng cho. Cha trên trời sẽ cho bạn biết rằng lời cầu nguyện của bạn không phải là luống công. Cầu nguyện thầm kín sẽ đưa đến việc làm thầm lặng của Chúa trong tâm hồn bạn. Đức tin rất hệ trọng. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Mác chương 5 câu 36. Đây là bài học về điều hệ trọng nhất. Khi cầu nguyện một mình trước hiện diện của Chúa, chúng ta phải hoàn toàn tin vào tình thương của Đức Chúa Trời và quyền năng của Chúa Giêsu. Hãy dành thì giờ tự hỏi câu này: lòng ta có hoàn toàn tin tưởng vào tình thương của Chúa không? Nếu chưa, cần tập trung vào điểm này trước khi cầu nguyện. Đức tin không tự nhiên mà đến. Hãy thầm nghĩ rằng Chúa không đời nào lại dối gạt mình. Trái lại, với tình thương đời đời, Ngài sẽ ban ơn phúc cho bạn. Hãy đọc những khúc kinh thánh trình bày về quyền năng đức thành tín và tình thương của Chúa, hãy áp dụng những lời đã đọc và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con sẽ cầu nguyện với đức tin chắc chắn nơi Chúa. Giới hạn chữ đức tin vào việc tha thứ tội lỗi và được chấp nhận làm con cái Chúa mà thôi là lầm. Đức tin gồm nhiều việc hơn nữa. Chúng ta phải có đức tin trong tất cả những gì mà Chúa sẵn sàng làm cho chúng ta. Chúng ta phải có đức tin rằng Chúa sẽ thỏa mãn những nhu cầu đặc biệt của mình. Chúa Giêsu ban ân huệ cho mỗi một ngày mới, và đức tin của chúng ta cũng phải đạt đến tầm mức các nhu cầu của ngày hôm ấy. Khi bạn đến trước hiện diện của Cha, trước khi bạn mở miệng cầu xin, hãy tự hỏi: Ta có thực sự tin rằng Chúa đang ở đây với ta và Chúa Giêsu giúp sức ta cầu nguyện hay không? Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng không có đức tin, không thể nào cầu nguyện được. Ngài cũng dạy chúng ta như thế hôm nay. Vâng theo lời Chúa, người ta sống không phải chỉ nhờ lương thực, nhưng còn nhờ lời Chúa. Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Không ai sống được nếu không có lương thực. Ai cũng hiểu như vậy. Một người dù cho khỏe đến đâu, hễ không có chất dinh dưỡng, người ấy sẽ yếu và dần dần sẽ chết. Lời Chúa cũng cần thiết như thế. Lương thực phải được tiếp nhận vào thân xác. Tôi có thể biết rõ về lương thực, tôi có thể cung cấp cho người khác, tôi có thể có cơm gạo trong nhà và thức ăn đầy trên bàn, nhưng chẳng giúp ích gì cho tôi nếu tôi không ăn. Nếu vì tật bệnh mà tôi không thể ăn nữa, tôi sẽ chết. Tương tự như thế, dù biết lời Chúa hay dạy lời Chúa cho người khác nữa, thì các việc ấy cũng chẳng giúp gì cho tôi cả. Tập trung tư tưởng hay suy nghĩ về lời Chúa cũng chưa đủ. Tôi phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa bằng cách nhận vào tâm hồn và đời sống tôi. Lương thực cần ăn mỗi ngày thể nào thì lời Chúa cũng cần phải được tiếp thu như thế vào linh hồn ta. Thi Thiên 1 câu 2 viết: Họ ưa thích làm mọi điều Chúa muốn, ngày và đêm họ nghĩ về luật lệ Chúa. Thi Thiên 119 câu 97: Tôi yêu quý luật lệ Chúa biết bao, chọn ngày tôi suy nghĩ về luật lệ ấy. Muốn đảm bảo con được một đời sống tâm linh mạnh và quyền năng, thì phải dành thời giờ đọc lời Chúa. Đây là việc không thể nào bỏ qua được. Ngay Chúa Giêsu khi sống trên mặt đất cũng vẫn học, yêu mến và vâng theo lời Chúa. Muốn có quan hệ với Chúa, ta có thể tìm được qua lời của Ngài. Kinh Thánh và cầu nguyện. Xin hãy phục hồi sự sống tôi đúng như lời Chúa đã hứa. Thi Thiên 119 câu 107. Kinh Thánh và cầu nguyện không thể nào tách rời mà phải luôn luôn đi đôi với nhau. Chúa nói với tôi qua lời của Chúa và tôi thưa trình mọi việc với Chúa qua sự cầu nguyện của tôi. Thông tin liên lạc giữa tôi và Chúa nếu có thì cả Chúa và tôi đều phải tham gia. Nếu tôi chỉ cầu nguyện mà không đọc lời Chúa, thì tôi sẽ có thói quen sử dụng tư tưởng và lời nói riêng của tôi. Tuy nhiên, khi tôi lấy tư tưởng của Chúa trong lời Ngài và trình lên Chúa, thì lời cầu nguyện của tôi có sức mạnh nhiều hơn. Lời Chúa vì thế không thể nào thiếu trong tất cả những lời cầu nguyện chân thật. Qua lời Kinh Thánh, Thánh Linh sẽ cho tôi biết Chúa là ai. Lời Chúa cho tôi biết tôi là người xấu xa như thế nào. Kinh Thánh giải bày tất cả những điều huyền nhiệm Chúa sẽ làm cho tôi và năng lực Chúa ban cho tôi để làm theo ý muốn của Ngài. Lời Chúa dạy tôi cách cầu nguyện, nghĩa là với mong ước thiết tha, đức tin vững mạnh và kiên trì chờ đợi. Qua lời Chúa không những tôi chỉ biết bây giờ tôi là ai, nhưng còn cả tương lai của tôi nữa. Trên tất cả tôi còn biết được Chúa Giêsu là đấng cầu thay cho tôi và cho phép tôi nhân danh Ngài mà cầu nguyện. Bạn hãy học biết tăng cường năng lực mỗi ngày nhờ lời Chúa và cầu nguyện theo như Chúa muốn.